Lộng Chiều, quyển 20, góc truyện audio.com. Triệu Quốc Đống suy nghĩ về bản tài liệu mà Trúc Văn Khôi trình lên. Thực tế bản tài liệu này năm ngoái Trung Dược Quân đã đề cập qua với hắn nhưng hắn không quá để ý, không ngờ hiệu suất làm việc của Ninh Lăng nhanh như vậy, bây giờ đã có phương án quy hoạch chính thức trình lên tỉnh. Có cân nhắc là đi hơi dài không? Triệu Quốc Đống khẽ thở dài một tiếng. Trúc Văn Khôi xuất thân mảng xây dựng, lúc làm phó thị trưởng thường trực Hoài Khánh cũng được đánh giá tốt. Lúc Triệu Quốc Đống làm thị trưởng Hoài Khánh đã có quy hoạch đô thị khá tốt nhưng sau đó khi Đàm Lập Phong, Phó Thiên, Lữ Thu Thần chủ chính cùng với bộ máy quan liêu nên ý tưởng quy hoạch đô thị của Triệu Quốc Đống không thực hiện được. Sau khi Trúc Văn Khôi đến Hoài Khánh liền Bắc Kinh chữa trị hệ thống xây dựng mà Triệu Quốc Đống đặt ra, gặm không ít xương cứng, đả thông không ít đoạn đường cụt cũng khiến cho giao thông đô thị Hoài Khánh thuận tiện hơn chút, làm dân chúng Hoài Khánh đánh giá cao. Trúc Văn Khôi rất nhiệt tình và có hiệu suất làm việc cực cao. Với phong cách của Trúc Văn Khôi mà làm thị trưởng Ninh Lăng thì đúng là rất thích hợp. Ninh Lăng giai đoạn này cần có một thị trưởng có phong cách cứng rắn, mãnh liệt để thúc đẩy Ninh Lăng đi tới đợt sóng mới. Chủ tịch, vấn đề này thực tế khi tôi chưa rời khỏi Ninh Lăng cũng đã nói ra, nhưng khi đó chủ yếu là triển vọng. Nhưng căn cứ tốc độ phát triển hiện nay của Ninh Lăng, triển vọng trước đó giờ còn có chút lạc hậu. Chúng tôi vốn dự tính 8-10 năm sau Ninh Lăng sẽ dùng giao thông tàu điện ngầm giảm bớt áp lực giao thông cho quần chúng, nhưng bây giờ xem ra phải làm sớm 3-5 năm. Nếu không chỉ chậm một chút là áp lực giao thông nội thành Ninh Lăng sẽ cực lớn. Trúc Văn Khôi trịnh trọng nói, trên mặt không còn vẻ tùy ý như bình thường, không biết đây có phải do thân phận hai bên đã thay đổi không? Có thể nói đây là lần đầu Trúc Văn Khôi đến văn phòng Triệu Quốc Đống báo cáo công việc sau khi y làm thị trưởng Ninh Lăng. Quy hoạch phòng giao dịch tài sản An Đô đã hoàn thành từ mấy năm trước và bắt đầu tiến hành công tác phê duyệt. Ủy ban kế hoạch phát triển quốc gia đã chính thức phê duyệt phương án xây dựng phòng giao dịch tài sản An Đô. Năm ngoái An Đô cũng bắt đầu nhanh chóng chuẩn bị công tác xây dựng giai đoạn đầu, dự tính tháng 5 năm nay sẽ bắt đầu khởi công xây dựng. Đối với An Đô mà nói phòng giao dịch tài sản xây dựng khá chậm, công tác giải phóng mặt bằng là gánh nặng lớn đối với An Đô. So sánh với các thành phố lớn khác xây dựng phòng giao dịch tài sản như Bắc Kinh, Thượng Hải thì thu tài chính của An Đô rõ ràng thấp hơn nữa chịu ảnh hưởng lớn từ tiền lãi đất nên tài chính của thành phố đúng là không đủ cho hạng mục phòng giao dịch tài sản khổng lồ này. Các ngân hàng cũng rất lo lắng đối với tốc độ tăng trưởng của An Đô. Mặc dù lượng dân cư lưu động ở An Đô là rất lớn, sớm vượt qua yêu cầu cần xây dựng An Đô, nhưng xây dựng phòng giao dịch tài sản lại là việc mất tiền, không có thực lực tài chính hùng hậu làm chỗ dựa thì rất dễ khiến anh gánh chịu áp lực khổng lồ. Chẳng qua đối với đô thị với áp lực giao thông càng lúc càng nghiêm trọng thì phòng giao dịch tài sản là không thể tránh khỏi. Đương nhiên xây dựng phòng giao dịch tài sản cũng có thể mang lại nhiều lợi ích cho quy hoạch đô thị của An Đô. Nhất là sau khi quy hoạch tuyến đường phòng giao dịch tài sản đi qua khiến cho khu vực góc truyện audio.com xung quanh phát triển từ tiền bán đất có thể thấy là tăng lên như thế nào. Đúng là ở điều kiện này nên Ủy ban thành phố An Đô mới quy hoạch một lúc 5 tuyến đường, khởi động trước 3 tuyến, 2 tuyến còn lại thì để giai đoạn 2. Văn Khôi, theo tính toán của các chuyên gia thì một đô thị cần phòng giao dịch tài sản thì GDP ít nhất là trên 200 tỷ, thu tài chính cũng phải đạt tỷ lệ nhất định, vấn đề này Ninh Lăng không sao. Nhưng về mật độ dân cư thì dân cư nội thành phải đạt 70%, quy mô đô thị phải rất lớn, hai điểm này Ninh Lăng đúng là có chút chênh lệch. Triệu Quốc Đống từ tốn nói, chủ tịch, theo xu thế phát triển hiện nay thì GDP của Ninh Lăng đột phá thêm vài chục tỷ là không khó, vấn đề thu tài chính cũng nắm chắc, dân cư nội thành có thể đột phá thêm nữa. Hiện nay tuy xây dựng giao thông đô thị của Ninh Lăng khá tốt, phát triển nhanh nhưng vẫn có chênh lệch với yêu cầu của dân chúng. Chúng tôi lo rằng trong mấy năm tới lỗ hổng sẽ càng lúc càng lớn. Nhất là hiện nay xe gia đình gần như là phổ biến, Ninh Lăng vốn tự nhận tỷ lệ đất dành cho giao thông là rất cao nhưng bây giờ xem ra chỉ có thể coi như miễn cưỡng đủ dùng, trong mấy năm tới sẽ có ít tắc đường trong nội thành. Chúng tôi cần đảm bảo thỏa mãn nhu cầu giao thông của dân chúng, muốn tăng sức cạnh tranh và phát triển của đô thị Ninh Lăng, có lẽ vài chỉ tiêu Ninh Lăng không quá phù hợp nhưng chúng tôi cho rằng Ninh Lăng cần đi trước một bước. Trúc Văn Khôi cười giải thích. Có tiền đúng là khác, Triệu Quốc Đống cười nói. Quan Kinh Sơn cùng Đàm Lập Phong còn đau đầu vì vấn đề tài chính, anh lại đến chỗ tôi ưỡn ngực nói Ninh Lăng không thiếu tiền, muốn xây dựng phòng giao dịch tài sản. Phòng giao dịch tài sản tính bình quân mỗi cây em cũng mất đến vài chục triệu, cả tuyến đường ít nhất phải trên tầm chục tỷ, sao không tính tới đường sắt trên cao. Đường sắt trên cao liên quan vấn đề phức tạp hơn phòng giao dịch tài sản, hệ thống an toàn, chống ồn, yêu cầu phức tạp hơn nhiều về hoàn cảnh mặt đất hơn so với phòng giao dịch tài sản. có lẽ điểm duy nhất có lợi là giá thành xây dựng và tốc độ. Nhưng chúng tôi cũng phải cẩn thận cân nhắc, thà đồng ý trả nhiều kinh phí xây dựng nhưng cố gắng không ảnh hưởng đến an toàn và xã hội. Trúc Văn Khôi cũng hiểu tâm tư của Triệu Quốc Đống. Thân phận của Triệu Quốc Đống bây giờ đã khác, cân nhắc ở cấp độ sâu hơn, liên quan rộng hơn. Triệu Quốc Đống quan tâm đến vấn đề lợi ích của dân chúng nhiều hơn, về phần tăng trưởng kinh tế và GDP thì tuy quan trọng nhưng đã lui xuống vị trí thứ hai. Thực ra ở giai đoạn cuối khi Triệu Quốc Đống làm bí thư thị ủy Ninh Lăng đã cho thấy điều này. Vấn đề xây dựng nhà xã hội thì Trúc Văn Khôi cũng từng phản đối Triệu Quốc Đống vì làm quá nhiều, nhưng sự thật chứng minh Triệu Quốc Đống đã nhạy cảm nắm bắt phương hướng chính trị. Khi mà việc chứng thực xây dựng nhà xã hội gần như là không thể, xây dựng nhà xã hội ở Ninh Lăng đã đi trước hơn nữa, vượt xa các nơi trong tỉnh, thậm chí cả nước. Bộ Xây dựng đã điểm danh khen ngợi việc xây dựng nhà xã hội của Ninh Lăng. Tháng 6 tới Ninh Lăng sẽ tổ chức hội nghị đảm bảo giá nhà đất, hội nghị mang tính toàn quốc, hấp dẫn không ít người chú ý. Ồ, các anh cân nhắc chu toàn như vậy thì tỉnh nhất định sẽ ủng hộ. Nhưng tôi phải nhắc anh đi trước một bước là chuyện tốt, nhưng phải tổng hợp cân nhắc chi tiêu tài chính, không nên vì vấn đề phòng. Góc chuyện audio.com, giao dịch tài sản mà ảnh hưởng đến công việc khác, Triệu Quốc Đống gật đầu nói. Anh cũng là cán bộ từ Ninh Lăng đi ra, bây giờ về làm thị trưởng, Ninh Lăng làm như thế nào duy trì được vị trí đầu tàu là đáng để nghiên cứu. Xu thế phát triển năm nay của Ando không kém, quý đầu tăng 11,2% so với cùng kỳ, cao nhất trong 10 năm qua. Có lẽ quý 2 còn nhanh hơn, Ninh Lăng không được lơi lỏng. Ha ha, chủ tịch, chúng tôi đã thấy Ando phát triển, đúng là đáng mừng. Chẳng qua Ninh Lăng không sợ, phòng giao dịch tài sản mang lại ảnh hưởng lớn cho Ando, tôi đoán nửa cuối năm tốc độ tăng trưởng của Ando còn cao thêm mấy phần trăm. Có thể nói phòng giao dịch tài sản đã nghênh đón thời kỳ phát triển mới. Dù sao Quan Kinh Sơn cùng Đàm Lập Phong coi như là tích xúc 2-3 năm mới được như vậy. Trúc Văn Khôi cười ha hả nói. Một phòng giao dịch tài sản, một thành phố quốc tế, hai hạng mục này năm nay ít nhất giúp Ando thêm 2-3%, đây là ưu thế của tỉnh thành. Hắc hắc, chẳng qua Ninh Lăng cũng có tự tin của mình, hệ thống tín dụng về cơ bản đã thành quy phạm, hiện nay thị trường tài chính tích cực nhất không phải là Ando mà là Ninh Lăng. Các ngân hàng nước ngoài, công ty đảm bảo, ngân hàng thôn trấn, các hệ thống tài chính mới này đều đến Ninh Lăng, hơn nữa phát triển khá tốt. Nó có lợi cho sự phát triển của công ty vừa và nhỏ của Ninh Lăng. Trúc Văn Khôi rất tự tin và đắc ý, cũng không thèm để ý đến xu thế gây sự của Ando. Quý 1 Ninh Lăng cũng tăng trưởng rất nhanh, đạt 18,5%, cao hơn Ando không ít. Hơn nữa Trúc Văn Khôi tự tin 3 quý tới vẫn đè được Ando. Xem một chút trong 35 công ty giao dịch ở phòng giao dịch tài sản Ando thì Ninh Lăng chiếm 10 nhà, hơn nữa tăng giá đều là cao nhất. Bây giờ mấy công ty này thu hút thêm tài chính đều dự định thành lập bộ phận nghiên cứu, đổi mới sản phẩm, tăng năng lực hoặc là mở rộng quy mô sản xuất, hệ thống kinh doanh, có thể nói đều muốn làm lớn. Theo xu thế phát triển hiện hay của thị xã thì chênh lệch giữa Ninh Lăng và Ando sẽ càng kéo dài hơn. Ando tuy có ưu thế tỉnh thành nhưng xây dựng hệ thống phần mềm của bọn họ chênh lệch với Ninh Lăng quá nhiều, không phải thoáng cái là đền bù được. Cách chương.